Quan khí, chương 398, Bí thư tỉnh ủy coi trọng công tác luân chuyển đất đai. Góc chuyện audio.com, trước khi kết thúc hội nghị, bộ máy lãnh đạo thị ủy lên trên đài ra mắt mọi người. Theo vị trí thứ bậc, các lãnh đạo thị ủy đi lên đài bao gồm Bí thư thị ủy Mạc Chính Quần, Phó Bí thư thị ủy, Thị trưởng Chu Tài Khâm, Phó Bí thư thị ủy Tùy Du, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Mã Hoa Quân, Thường vụ thị ủy, Phó Thị trưởng Thường trực Vương Trạch Vinh, Thường vụ thị ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Mạch Kỳ, Thường vụ thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Hoàng Tổ Cường, Thường vụ thị ủy Bí thư Đảng ủy Cục Công an Vô Dương, Thường vụ thị ủy Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Tiếu Thư Thiên, Thường vụ thị ủy, Phó Thị trưởng Tề Dược Cường, Thường vụ thị ủy, Trưởng ban Thư ký thị ủy Dương Hằng Bình. Một loạt người đứng lên trên đài, điều này làm cho các cán bộ quán Hà rất chấn động. Nhìn những người trên đài, ánh mắt của nhiều cán bộ quán Hà đang nhìn vào Vương Trạch Vinh, người trẻ tuổi nhất. Mặc dù hắn đứng ở vị trí thứ 5, nhưng không ai dám coi hắn là lãnh đạo xếp thứ 5. Từ tình hình quán Hà bây giờ có thể thấy thực lực của Vương Trạch Vinh không kém ai. Trước đó Tùy Du, Mã Hoa Quân là đồng minh của Vương Trạch Vinh, Vô Dương là người Vương hệ, Tiếu Thư Thiên thì sau khi Trương Tùng mất đi, hắn liền thân mật với Vương Trạch Vinh. Quá mạnh, mọi người thấy phó thị trưởng thường trực trẻ tuổi này rất chói mắt. Vương Trạch Vinh đứng trên đài mà tâm trạng rất phức tạp. Trong nháy mắt hắn cảm thấy mình như nằm mơ, một nhân viên văn phòng đảng chính xã chỉ trong vòng vài năm đã lên đến vị trí này, điều này khiến hắn không thể tin là thật. Mình bây giờ đã ở vị trí mà bao nhiêu người cả đời không thể đạt đến, mình còn có thể đi được bao xa. Thời gian buổi sáng là để tuyên bố bộ máy lãnh đạo quán Hà. Buổi chiều thì Bí thư tỉnh ủy Lâm Chính Vũ nói một tràng dài nhằm vào các hành vi vi phạm pháp luật ở quán Hà. Y nghiêm khắc phê bình, yêu cầu các cán bộ quán Hà phải đoàn kết xung quanh bộ máy mới, đồng tâm hiệp lực làm tốt các công tác. Sau khi đại hội kết thúc, lãnh đạo tỉnh ủy và các thường vụ thị ủy liền tổ chức cuộc họp nhỏ. Ngồi trong phòng họp, Bí thư tỉnh ủy Lâm Chính Vũ nhìn các thường vụ mới nhận chức mà nói. Quán Hà không thể có thời gian điều chỉnh, lần này tỉnh ủy rất coi trọng quán Hà, các đồng chí điều đến đều là nhân viên ưu tú trong các tuyến. Tôi hy vọng các đồng chí cũ mới có thể mau chóng đoàn kết để làm tốt công tác. Ý của tỉnh ủy là để đồng chí Mạc Chính Quần kiêm chức đại hội đại biểu nhân dân, đồng chí Chu Tài Khâm kiêm chức chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Việc này phải tiến hành thật nhanh, Bí thư tỉnh ủy Lâm Chính Vũ rất có cá tính, chỉ nói vài câu đã bố trí xong công việc. Đối với bộ máy hiện nay đều là các đảng viên ưu tú, Vương Trạch Vinh khá vui vẻ. Nhưng hắn còn một điểm lo lắng, dù mọi người đều đầy chính nghĩa, đều xuất sắc nhưng quan trường luôn có tranh đấu. Đồng thời vì thực hiện ý đồ của mình, người ưu tú đến đâu cũng sẽ cần số người đi theo, điều này cũng sẽ khiến có tranh đấu. Nếu xảy ra chuyện này thì mình nên làm gì? Vương Trạch Vinh cũng không phải là kẻ không biết suy nghĩ như trước nữa, hắn biết một điều, nếu trong tay không quyền thì đừng mong làm được gì. Ngay khi Vương Trạch Vinh quan sát mọi người thì mọi người cũng đang quan sát hắn. Người có thể ngồi đây có ai là không phải tinh danh, giàu kinh nghiệm. Tình hình quán Hà bây giờ rất, góc chuyện audio.com, phức tạp, việc này trước khi đến bọn họ đã biết. Ở tình hình phức tạp như vậy thì làm thế nào mới có thể mau chóng mở ra cục diện. Sau khi phân tích tình hình quán Hà, ánh mắt mọi người đều đặt vào Vương Trạch Vinh. Không biết từ lúc nào Vương Trạch Vinh trở thành người đại biểu cho thế lực bản địa cũ ở quán Hà. Đồng chí Vương Trạch Vinh, công tác luân chuyển đất đai ở quán Hà luôn đi đầu trong cả nước. Điều này nói rõ các đồng chí quán Hà luôn có tinh thần phấn đấu trong công việc. Nhân lần đến quán Hà này, tôi muốn tìm hiểu tình hình. Anh giới thiệu các phương diện cho tôi nghe. Vương Trạch Vinh không ngờ Lâm Chính Vũ lại đột nhiên hỏi đến công tác luân chuyển đất đai, hắn khá ngạc nhiên. Chẳng qua Vương Trạch Vinh dồn nhiều tâm sức trong công tác luân chuyển đất đai, tất cả tình hình chỉ há mồm là nói ra. Nghe thấy Bí thư Lâm muốn hỏi, hắn vội vàng nói. Vâng, tôi sẽ báo cáo các phương diện của quán Hà trong công tác luân chuyển đất đai với lãnh đạo. Vương Trạch Vinh liền bắt đầu nói, đặc biệt là một ít số liệu hắn luôn ghi nhớ, mỗi một nội dung đều có số liệu cụ thể và chính xác. Lâm Chính Vũ sở dĩ yêu cầu Vương Trạch Vinh phát biểu cũng là có ý của mình. Y là người của Lâm gia, lần này cạnh tranh mặc dù thắng nhưng đến tỉnh Sơn Nam thì hắn thấy gặp không ít khó khăn trong triển khai công tác. Bởi vì khi đấu Phùng gia, Hạng gia đứng bên phía Lâm gia, nên đồng minh này thì Lâm Chính Vũ không muốn bỏ qua. Vương Trạch Vinh mặc dù chỉ là con rể Hạng Hệ, nhưng mấy năm gần đây hắn phát triển rất nhanh, ngay cả Phó Thủ tướng Lục cũng nhiều lần nhắc đến hắn. Nếu giúp Vương Trạch Vinh một chút, điều này rất có thể làm Hạng Nam có ấn tượng tốt, như vậy sẽ là chuyện tốt với việc triển khai công tác của y. Lâm Chính Vũ cũng chỉ nghĩ Vương Trạch Vinh phát biểu cho qua, nhưng không ngờ Vương Trạch Vinh lại nắm rõ công tác luân chuyển đất đai như vậy. Nghe Vương Trạch Vinh báo cáo, Lâm Chính Vũ có ấn tượng khá tốt. Sau khi nghe xong Vương Trạch Vinh báo cáo, Lâm Chính Vũ cười nói. Bảo sao Phó Thủ tướng Lục nhiều lần nhắc đến đồng chí trong hội nghị, nhiều lần nhắc đến tình hình quán Hà. Hôm nay đồng chí Vương Trạch Vinh xem như đã dạy cho tôi một khóa học về công tác luân chuyển đất đai. Nghe xong đồng chí Vương Trạch Vinh giới thiệu, tôi đã hiểu rõ mọi phương diện trong công tác luân chuyển đất đai ở quán Hà. Công tác luân chuyển đất đai quán Hà không bị điều chỉnh lãnh đạo ảnh hưởng, các cán bộ vẫn chăm chú trong công tác. Điều này nói rõ cán bộ quán Hà hầu hết chú tâm vào công tác tận tâm phục vụ nhân dân, tôi rất vui. Đây là một đánh giá rất cao. Các thường vụ sau khi nghe xong Vương Trạch Vinh báo cáo về công tác luân chuyển đất đai ở quán Hà, bọn họ cũng càng hiểm thêm về công tác này. Từ các số liệu có thể thấy công tác luân chuyển đất đai đã triển khai trong toàn thành phố quán Hà, các lãnh đạo huyện đều coi trọng công tác này, việc thu hút đầu tư cũng làm rất tốt. Đương nhiên bọn họ qua đó cũng càng thêm coi trọng Vương Trạch Vinh, người cầm đầu thế lực bản địa. Công tác luân chuyển đất đai ở các huyện sở dĩ có thể làm tốt như vậy, nếu không có huyện phối hợp thì sao được? Điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ thế lực của Vương Trạch Vinh ở các huyện quán Hà là rất lớn, nói rõ không ít cán bộ lãnh đạo nghe lời hắn. Mấy lãnh đạo mới tới đều nhíu mày, công tác tiếp theo khó khăn như thế nào thì bọn họ có thể nghĩ ra. Góc truyện audio.com, không biết Vương Trạch Vinh có thể phối hợp trong công tác không nữa. Trương Kiều Cương cũng không ngờ Vương Trạch Vinh làm tốt công tác luân chuyển đất đai như vậy, y cười nói. Công tác luân chuyển đất đai ở quán Hà sở dĩ có thể đi đầu trong cả nước, theo tôi thấy đây là do suy nghĩ của cán bộ lãnh đạo, đáng để nhân mạnh trong toàn tỉnh. Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tập Ích Dân là người phụ trách công tác nông nghiệp nghe thấy Vương Trạch Vinh báo cáo liền nói. Nghe đồng chí Vương Trạch Vinh báo cáo, tôi có cái nhìn mới về công tác luân chuyển đất đai. Trước đây tôi cho rằng luân chuyển đất đai sẽ ảnh hưởng đến việc gieo trồng của nông dân, vì thế ảnh hưởng đến sản lượng lương thực. Nhưng bây giờ xem ra tôi mới chỉ thấy một mặt mà thôi. Sau khi thành phố Quán Hà tiến hành luân chuyển đất đai, bởi vì tiến hành thâm canh nên sản lượng lương thực tăng gần gấp đôi so với trước kia. Điều này nói rõ năng suất cây trồng của tỉnh Sơn Nam còn có thể phát triển hơn nữa. Lâm Chính Vũ nghe Vương Trạch Vinh giới thiệu thì cũng thích người thanh niên này. Y sao không nghe ra được năng lực của Vương Trạch Vinh ở quán Hà. Hắn lo lắng Vương Trạch Vinh còn trẻ nên bồng bột không phối hợp với bí thư thị ủy Mạc Chính Quần nên nói. Quán Hà muốn phát triển chính là phải có lãnh đạo hết lòng vì công việc. Tôi hy vọng sau khi bộ máy được điều chỉnh, các đồng chí phải đoàn kết phát triển kinh tế, tranh thủ các phương diện khiến quán Hà phát triển mạnh. Lâm Chính Vũ nhìn Mạc Chính Quần rồi nói. Đồng chí là bí thư thị ủy, triển khai công tác thì cần mọi người ủng hộ, nhất định phải đoàn kết các đồng chí. Bất cứ công tác nào của chúng ta cũng không thể không có đoàn kết. Chỉ có đoàn kết một lòng thì công việc mới làm tốt được. Mạc Chính Quần nói, xin bí thư Lâm và các vị lãnh đạo yên tâm, thị ủy thành phố Quán Hà nhất định dùng hành động của mình để làm tốt các hạng mục công việc, quyết không làm tỉnh ủy thất vọng. Lâm Chính Vũ nhìn Vương Trạch Vinh mà nói, tôi tin các đồng chí Quán Hà, cách chương.